Hôm nay mình học bài thứ 5. Hôm nay viết chữ tàu được chưa?
Được chưa.
Bài 5 nè. Bây giờ viết cái gì? Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Bây giờ viết âm chữ Hán hay là viết chữ Việt? Dọ nhau một chút thôi chứ đâu. Nhiên tắc. Quý vị phải chịu khó nghe. Học thuộc bộ chưa?
Chưa.
Phải học thuộc bộ trước. Bất tri lạc thị khổ nhân. Nặng kiếp tuận trần vị thường phản tỉnh. Chữ này chữ tuận. Tuận hả? Dạ. Chữ này người ta có thể đọc nhiều âm. Tuận trần. Thời quang yểm một tế nguyệt ta đà. Quý vị thấy âm chữ Hán rất là hay phải không? Thời quang yểm một tế nguyệt ta đà. Thọ dụng ân phiền thí lợi nồng hậu. Đồng kinh niên tải bất nghĩ khí ly. Ta đà này có nghĩa là nó có nghĩa là trôi qua đó. Tích tụ tư đa bảo trì quyển trách. Quý vị mà viết được chữ tàu nữa thì hay viết mấy. Chữ khó học đi để mai mốt mình còn đọc chữ thiết Trung Quốc. Chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Đại ý, mình chép đại ý xong mình hãy chép nghĩa ha. Tham đắm lợi dưỡng nuôi thân. Tham đắm lợi dưỡng nuôi thân. Tâm giác ngộ vô thường của đời sống. Cái chữ đời sống này nó có cái hàm nghĩa như thế này, mình giải thích trước một chút. Đời sống nó gồm luôn đời sống bên trong, tức là đời sống của tự thân và hoàn cảnh bên ngoài, cộng cả hai. Và thông thường người tu chúng ta thì cái mục đích ban đầu, cái tâm bồ đề rất là mạnh, ham tu. Nhưng mà tu lâu cái mình quên, cái tâm bồ đề mình nó bị nguội dần, cái mình cứ đắm nhiễm vào những cái lợi dưỡng vật chất rất là phù du của cuộc đời, mình quên mất là vô thường nó rượt đuổi bên trong, là nó rượt đuổi hình hài này, rồi nó rượt đuổi bên ngoài là hoàn cảnh nó luôn đổi thay. Vô thường của đời sống nó gồm cả hai là thân và hoàn cảnh. Cái ngôn ngữ nhà Phật gọi là y báo và chánh báo đó, quý vị biết hai cái từ đó rồi ha. Y báo và chánh báo. Cái từ này trong kinh thì nó rất là nhiều, cho nên mình làm quen. Y là nó nương tựa, tức là hoàn cảnh sống của mình gọi là y báo. Chánh báo là tự thân của đời sống mình, như thân mình, tâm mình, phước nghiệp của chính mình. Hai cái này nó làm thành đời sống. Và người ta có một cái định nghĩa thêm là chánh báo như thế nào thì y báo như thế ấy. Ví dụ như mình có cái phước rất là lớn, sinh ra ở cái vùng đất này thì cái chánh báo của mình là có phước, cho nên y báo mình là ở trong cái hoàn cảnh rất là thuận lợi, rất là tiện nghi như ở nơi đây. Chánh báo mình không có tốt, phước mình nó ít, mình sinh ở châu Phi, thế thì y báo của mình là chung quanh là đời sống rất là khó khăn, rất là thiếu thốn. Khí hậu nóng nè, đất đai sa mạc khô cằn nè, người chung quanh tâm thức họ rất ác. Cho nên chánh báo thế nào thì y báo nó theo như thế ấy. Đó là mình giải nghĩa cái hoàn cảnh rộng. Rồi trong hoàn cảnh hẹp nữa là thế này. Chánh báo của mình là người tâm của mình rất là thiện, phước của mình rất là lớn. Cho nên mình luyện cuộc sống mình vô bất cứ nơi nào thì tự nhiên phước lành nó tự đến với mình. Chánh báo của mình mà tốt lành, mình ở trong một cái ngôi chùa dù nghèo, nhưng mà rồi lật bật người ta cũng tìm ra mình, người ta yểm trợ, người ta giúp đỡ mình, đời sống mình nó cũng đầy đủ. Và thông thường người xưa ví dụ như chánh báo của họ là một loại thông minh, trí tuệ. Họ gá vào thai mẹ thì tự nhiên bà mẹ ảnh hưởng thông minh theo. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất ngày xưa đó, bà thu tử và thọ thai ngài xong rồi tự nhiên bà có khả năng trí tuệ rất là bén nhạy. Bà pháp chiến với người em, người em khỏi chịu thua. Thì ông nói chắc là chị có mang đứa nhỏ thông minh, chứ chị bình thường đâu có thông minh dữ vậy. Đó là cái điều rất là tất nhiên. Cho nên các vị hãy cố gắng là mình tu, mình chuyển được cái chánh báo. Phước của mình lớn thì ở đâu mình cũng chuyển được hoàn cảnh nó theo mình. Và thông thường đời sống của chúng ta được làm bằng hai cái đó. Và mình ở trong chùa có khi lâu dần cái tâm bồ đề mình nó bị nguội, cái mình nghĩ là có chút lợi chút danh trong đời sống thôi, cái mình quên là đời sống này nó vô thường vô cùng, nó rượt đuổi bên lưng ta, lấy quay làm ăn không có kịp, già tới nơi chết tới nơi, phải cố gắng lắm quả mai. Trẻ như quý thầy cô thì còn không có sợ vô thường, chứ cỡ như tôi 60 thì cái tôi rất là sợ.
Còn 70.
70.
Còn gì nữa đâu.
Cái quý thầy cô trẻ thì họ không có ngán vô thường, họ nghĩ là chắc còn sống dai, chứ còn mình thì sợ rồi. Không sao. Cái bản này á, đồ của Mỹ nó làm hay lắm. Xài được một lúc thôi à, rồi cái nó hết cái, nó hết cái chất trơn của nó hay sao. Cho nên cái kiểu Việt Nam vậy mà nó bền. Việt Nam là viết bằng phấn á, bản xanh hoặc bản đen. Và ngày xưa mình có một cái chút kỷ niệm rất là vui, không biết các vị ở Việt Nam các vị có nhớ cái bài bụi phấn không ha?
Có.
Lần đầu tiên mình dạy học và cái ngày cuối năm đó, tăng ni sinh họ hát cái bài đó để họ cúng dường mình ngày cuối năm, mình thấy rất là cảm động. Khi thầy viết bản bụi phấn bye bye đó, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Mình có tóc đâu. Có tóc đâu mà rơi. Nhưng mà điều bài đó nó rất là cảm động. Nói đến cái tuổi già có những ông thầy rất là dễ thương. Bây giờ mình viết cái bài dịch văn xuôi là dịch văn vần luôn ha. Thế nhưng một thở đua vui, chẳng biết vui là nhân khổ. Nguyên tắc người ta dịch là thế nhưng. Thế nhưng một thở đua vui, chẳng biết vui là nhân khổ. Nhiều kiếp theo trần chưa từng phản tỉnh. Nhiều kiếp theo trần chưa từng phản tỉnh. Ngày giờ lặng mất năm tháng trôi qua. Thọ dụng càng nhiều lợi thí càng đậm. Nhiều năm dồn dập chẳng nghĩ bỏ xa. Chưa góp thêm nhiều tưng tiêu vóc quyển. Có nhiều đó mấy câu thôi, rất là dễ thuộc. Mình về Việt Nam á, mình dạy luôn mười mấy ngày. Và Việt Nam thì vẫn còn cái nét rất là nhà quê, còn cái bản xanh, còn viên phấn trắng. Cái mình cũng đứng mình viết bản, bồi hồi nhớ lại bao nhiêu năm dạy học. Và Phật tử mình đó họ ham học lắm. Đi vắng mấy năm rồi về, tối nào họ cũng tới đầy chùa hết, tụng một ngày ba thời kinh, tối ngồi học một tiếng mấy đồng hồ, 7 giờ học tới 8 giờ mấy. Có nhiều bà cụ mình về họ ôm tay mình, họ khóc thấy thương ghê. Họ sợ họ chết, về họ mừng quá chừng. họ năn nỉ nó, thầy ơi thầy, thưa thầy đừng đi nữa thầy, để thấy thương. Và một số thầy cô giáo họ ở Đà Lạt họ xuống dễ thương. Khi nào quý vị về Việt Nam mà có mình đó, quý vị lên chùa mình chơi, chùa Quan Thế Âm. Đây là Quan Âm ha, chùa mình Quan Thế Âm. Quan Thế Âm rất là đẹp, nó nằm bên bờ hồ Xuân Hương á. Không biết ở đây quý vị đã biết Đà Lạt chứ ha? Khí hậu Đà Lạt dễ thương hơn đây. Mùa hè không nóng, mà mùa lạnh thì không có lạnh như đây, nó vừa phải. Ở chùa mình nó không có hoành tráng quy mô chi, nhưng mà cái không gian 7,000 m² á, mình trồng tùng hết à, cả một rừng tùng hết à. Trồng cỏ ở dưới, trồng tùng ở trên, rồi mình dựng mấy viên đá lớn này cho nó có cảnh thôi. Trước khi đi ngao du đất Mỹ thì mình nghĩ là nếu mình làm cái gì thêm thì mấy chú nó rất là cực, cho nên mình làm vậy thôi. Hồi xưa mình trồng cà phê, trồng hồng, trồng táo. Và những năm gần đây thì mình nghĩ cái kinh tế chùa nó ổn định rồi, cho nên mình đốn bỏ, mình trồng tùng, phủ đất lại cho nó có cái đồi tự nhiên. Thành ra để chừng đôi năm rồi có dịp về Việt Nam, mình mời hết quý vị đi, bao giá phi cơ luôn. Nói như thiệt hả? Không có gì thất vọng. Mình nghĩ là trong tương lai á, mình về đó mình có một cái mơ ước là mình sẽ mua chừng 4 mẫu đất, mình lập những cái trung tâm tu nơi đó để cho quý thầy cô về nhập thất tu. Đó là chuyện quanh quanh. Bây giờ chuyện quan trọng là chép xong chưa? Xong rồi ha. Giờ rõ. Có cái cơ hội đến chia sẻ với các vị rồi tự nhiên nó có cái thân tình. Dù dạy không được bao nhiêu chữ nhưng cũng có cái thân tình thầy trò. Thực ra đời sống tu mà mình có được một chút thì giờ để học cũng rất là vui. Và về mình nói mình lên mình thăm trường, nói chuyện với tăng ni sinh của trường, họ rất là mừng. Bây giờ mình chép văn vần nha. Bảy thời muốn cho vui một lúc, chẳng biết vui là gốc khổ sao. Kiếp xưa theo những trần lao, kiếp này đã xét chút nào lại đâu. Ngày giờ để lưu bù lặng mất, năm tháng cam lây lắc dần già. Năm tháng cam lây lắc dần già, bộn bàn tiền của xây xa. Xây xa có nghĩa là tiêu phí, vung vãi không thương tiếc á. Mười phương cúng thí lợi ra ê hề, trải mấy lớp năm kia năm nọ. Trải mấy lớp năm kia năm nọ, chẳng nghĩ mà quăng bỏ cho xa. Chẳng nghĩ mà quăng bỏ cho xa, của tiền thêm chứa nhiều ra, toan đem vóc quản giữ mà tưng tiêu. Có những cái từ nó hơi xưa một tí và hầu như hồi này người ta ít dùng. Ví dụ như chữ tưng tiêu nè. Tưng tiêu nghĩa là cưng chiều, yêu mến đó, chăm sóc cưng chiều đó, nghĩa là tưng tiêu. Vóc quản tức là cái hình vóc của chúng ta, thân hình này. Mình đọc lại. Vậy thời muốn cho vui một lúc, chẳng biết vui là gốc khổ sao. Kiếp xưa theo những trần lao, kiếp này đã xét chút nào lại đâu. Ngày giờ để lưu bù lặng mất, năm tháng cam lây lắc dần già, bộn bàn thiền của xây xa. Mười phương cúng thí lợi ra ê hề, trải mấy lớp năm kia năm nọ, chẳng nghĩ mà quăng bỏ cho xa. Của tiền thêm chứa nhiều ra, toan đem phốc quản giữ mà tưng tiêu. Cái chữ xây xa này mình vừa giải thích có nghĩa là gì? Tiêu phí một cách vung vãi không thương tiếc á, cái xây xa. Chữ ê hề có nghĩa là nó dư giả, nó nhiều bổn bề, là ê hề. Và cái từ này nhà quê hay dùng lắm, người ta gọi là thức ăn ê hề đó, nghĩa là nó vung vãi đầy hết, nó dư dả rất là nhiều. Đó là những từ nó hơi xa chúng ta một chút, bây giờ hơi ít dùng thôi. Âm sắc của cái bản dịch này rất là hay. Mình chia cái bài này ra làm 3 phần để đi vào cho nó dễ. Các vị sẽ nương theo những cái phần giảng giải của mình, rồi trong tương lai mình viết những cái bài luận cho vui. Mình làm bộ mình viết vậy đó, thử ra được không? Mình chia làm 3 thôi. Phần thứ nhất là đuổi theo vật chất, không có quán chiếu gốc khổ nhiều đời. Vấn đề thứ hai của cái nội dung bài này, chúng ta sẽ bàn về ngày tháng dễ qua, tâm đắm nhiễm lợi danh càng ngày càng sâu. Vấn đề thứ ba mình sẽ chia sẻ là chỉ biết nuôi dưỡng thân tạm, không phản tỉnh xả ly. Không có một cái chút giác ngộ, tỉnh thức gì để xả ly những cái lợi danh, xả ly nỗi khổ khi sống ở trong cái kiếp tạm này. Đó là 3 vấn đề. Và cuối cùng thì chúng ta có một phần tổng kết, có phần kết luận sau. Vậy thời muốn cho vui một lúc, chẳng biết vui là gốc khổ sao. Kiếp xưa theo những trần lao, kiếp này đã xét chút nào lại đâu. Đây là 4 câu. Nó có cái nội dung là ta cứ luôn đuổi theo vật chất, không quán chiếu gốc khổ của nhiều đời. Thông thường người tu của chúng ta, trong nội dung giáo lý đạo Phật, căn bản nhất là mình đi ngang qua quán chiếu cái khổ trước. Khổ đế rồi mới tới tập đế. Cái nền tảng căn bản của đạo Phật được đặt trên khổ đế. Và nhìn ở mức độ cạn thì người ta đánh giá đạo Phật rất là tiêu cực, là cứ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt sầu bi. Và cái điều này nó biểu hiện trong truyền thống đạo Phật, người ta tạc tượng La Hán đó. Các vị thấy đâu có ông La Hán là mặt mày tươi cười đâu. Khổ quá mà, phải không, quan chiếu cái khổ. Cho nên ông nào mặt mày nhăn nhúm quá đó, thứ nhất là ốm, lòi xương thường xương sống, thứ hai mặt mày rất là nhăn nhúm. Và cái truyền thống đó là truyền thống theo với Phật giáo nguyên thủy ngày xưa, hình thành cái truyền thống đạo Phật như vậy. Và sau này khi dòng chảy đạo Phật chảy xa hơn thì người ta hình thành cái tượng của các vị Bồ Tát, ông nào cũng mặt mày tươi vui màu mỡ hết. Khi Phật giáo thâm nhập vào các cái vùng văn hóa khác và các tổ triển khai là có khi không cần phải quán chiếu cái khổ mà quay về nhận được cái tự tâm Phật của mình, sống an vui và phát nguyện độ sinh trên con đường hoằng pháp lợi sinh, thì Bồ Tát hiện hạnh, có khi làm vua, có khi làm trưởng giả. Và thường thường tu Bồ Tát hạnh thì tướng mới đẹp để độ sinh. Cho nên hai cái truyền thống của La Hán và Bồ Tát nó có những cái khác như vậy. Tuy nhiên chúng ta đi tu á, thì điều thứ nhất, cái mà mình cần kích phát Bồ Đề Tâm, đó là phải quán chiếu về cái khổ. Và thông thường thì có thể ngay phút đầu, ngay buổi ban đầu phát tâm tu, ta nhận diện được về vô thường, vô ngã, về khổ, phát tâm. Thế nhưng mà mình đi tu một ít lâu cái rồi mình quên cái sơ tâm mất. Mình quên là cái động cơ làm cho mình phát khởi Bồ Đề Tâm, đó là mình nhận diện về vô thường, về khổ. Và lần lần cái mình lạc vào cái ngã tẻ của đường tu, đó là mình lạc vào cái lợi, cái danh và đuổi theo vật chất. Và thông thường thì đời tu chúng ta dễ lạc vào con nẻo này vô cùng. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta hãy quay về để nhận biết được là mình đang là người thắp sáng được tâm Bồ Đề hay không, hay là mình đang đuổi theo cái vật chất phù du này. Đó là cái điều ban đầu mình hãy cẩn trọng nhìn lại chính mình. Và thông thường các vị thầy làm đạo độ sinh mà được á, thì các thầy đều đặt cái nền tảng căn bản ban đầu, đó là nhận diện về gốc khổ. Từ cái nhận diện gốc khổ kích phát tâm bồ đề, rồi nhận diện gốc khổ của hoàn cảnh của người bên ngoài, phát cái tâm bồ tát độ sinh. Hai cái này nó luôn có mặt trong trái tim của những người tu và những người làm đạo. Và thiếu điều này thì có khi mình làm đạo không có giỏi được, không có thể hoằng pháp độ sinh được. Mình có nhận diện cái khổ nơi chính mình cho kỹ, rồi mình mới cảm thông nỗi khổ của người. Và hai cái này nó làm thành cái trái tim nhân ái rất là lớn ở những bậc thầy. Thiếu hai cái điều này, tim ta không có mở ra được, ta không trở thành một bậc thầy giỏi, một bậc thầy có lòng từ bi lớn để độ sinh.